chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Quý vị có thói quen cảm tạ Đức Chúa Trời không? Có một nhà thần học Tô Cách Lan đã mất trí nhớ về quá khứ trong những năm cuối đời mình. Dù vẫn còn tỏ ra thân mật với các bạn đồng nghiệp đại học ngày trước đến viếng thăm, nhưng ông chẳng nhớ là họ đã từng dạy chung trường và là bạn thân với ông suốt nhiều năm. Nhưng dù mất trí nhớ, ông vẫn không bao giờ quên nói cảm tạ Đức Chúa Trời. Một bạn nhắc lại rằng, bất cứ khi nào một thành viên trong ban quản trị, nhà dưỡng lão mang bánh, bơ và trà tới, thì vị giáo sư kêu to, chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó thì ông cúi đầu xuống và với sự xúc động sâu xa nói, chúc tạ Đức Chúa Trời đời đời và đời đời. Amen. Sự biết ơn có ngấm sâu trong lòng chúng ta không? Trong khi tâm trí còn nguyên vẹn, chúng ta có luyện tập thói quen nói cảm tạ Đức Chúa Trời không? Thi Thiên thứ 100 câu 4 chép: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Chúng ta khó có thể kiểm soát được điều mình có thể quên trong những năm về sau, nhưng hôm nay chúng ta có thể nói lời cảm ơn và chúc tụng danh Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng
dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 10 vừa qua, bốn kẻ bịt mặt dùng cần cẩu phá cửa sổ tầng trên của bảo tàng viện Louvre tại Paris trong giờ mở cửa, rồi sau đó tẩu thoát bằng xe gắn máy. Bọn trộm lấy đi 8 món trang sức quý trị giá khoảng 102 triệu Mỹ kim, trong đó có vương miện và hoa tai của nữ hoàng Marie Amélie và nữ hoàng Hortense của thế kỷ thứ 19. Một món khác là vương miện của hoàng hậu Eugénie vợ của Napoleon đệ tam, được tìm thấy bị hư hại bên ngoài viện bảo tàng, có thể do bị đánh rơi trong lúc bỏ trốn. Vụ trộm được xem là nỗi nhục quốc gia đối với Pháp khi xảy ra tại bảo tàng viện nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày những kiệt tác hội họa như Mona Lisa và nữ thần Venus de Milo, thu hút 9 triệu du khách mỗi năm. Đến nay chưa có thông tin nào cho thấy các món báu vật bị đánh cắp đã được thu hồi. Trộm cắp là điều xảy ra hầu như mỗi ngày trên thế giới, không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ. Trộm cắp có khi xảy ra rõ ràng như vụ trộm ở Viện Bảo tàng Louvre, nhưng cũng có những thứ trộm cắp diễn ra âm thầm, chúng ta gọi là trộm cắp gián tiếp. Trộm cắp gián tiếp là những lúc chúng ta lấy những gì không phải là của mình, mà cho là không sao vì thấy điều ta làm không trực tiếp gây thiệt hại cho ai, và thấy chung quanh mình nhiều người cũng làm như vậy. Những loại trộm cắp này dễ phạm và có nhiều người phạm mà không cảm thấy áy náy chút nào. Có người khi trộm cắp gián tiếp không nghĩ là mình làm điều quấy tội lỗi, nhưng lại cho mình làm như vậy là khôn ngoan. Nói về nạn trộm cắp gián tiếp, một thống kê của nhật báo USA Today cho biết có đến 44% người dân Mỹ gian lận trong việc khai thuế hàng năm, thiệt hại cho chính phủ đến hàng trăm tỷ đô la. Ngoài ra còn có những người làm những giấy tờ giả hoặc khai những điều không đúng sự thật để được hưởng đặc ân hoặc trợ cấp vật chất. Tất cả những điều này là trộm cắp gián tiếp vì không chân thật hoặc không đúng sự thật. Chúng ta phạm tội ăn cắp thì giờ của chủ hay của sở khi chúng ta đi trễ về sớm. Trong giờ làm việc không làm việc của chủ hay của sở mà lấy thì giờ đó làm việc nhà hoặc làm những việc khác không liên quan đến công việc của sở. Một hình thức khác về trộm cắp gián tiếp là lạm dụng của công, lấy vật dụng của sở đem về dùng riêng ở nhà. Chẳng hạn như dùng xe của sở chở người nhà hoặc đi lo công việc riêng, lấy vật dụng trong sở đem về dùng hoặc bán lấy tiền. Có người thấy sở có giấy bút các vật dụng văn phòng là những điều con cái cần dùng, mà nếu mua ở ngoài thì tốn kém nên lấy về cho con. Làm như thế không những hao tốn của sở mà còn làm gương xấu cho con, vì khi lớn lên đi làm, các em sẽ bắt chước cha mẹ lấy vật dụng của sở đem về nhà. Kê khai những điều không thật để được hưởng những quyền lợi đặc biệt, để nhận được sự giúp đỡ của chính phủ, của các chương trình y tế hoặc được các hãng bảo hiểm bồi thường, cũng là những hình thức trộm cắp gián tiếp. Trong lá thư gửi cho giám mục Tít, sứ đồ Phaolô nhắc nhở, hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Nhiều người nghĩ rằng những việc gian dối nhỏ nhặt mình làm không ai biết nên sẽ không có hại gì. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết công bình, Ngài nhìn thấy mọi người, mọi việc, và Ngài sẽ thưởng phạt xứng đáng cho mỗi người. Chúng ta đã từng thấy những người làm những việc thiếu chân thật để được một lợi lộc nào đó. Đến khi việc làm gian dối bị lộ hay khi có điều bất ngờ xảy ra, sự thật bị phơi bày, những người đã mất tất cả, mất tiền bạc, danh dự, mất lòng tin cậy, kính trọng của mọi người. Trong một xã hội đầy mánh mung gian dối, những người sống thành thật thấy như mình nhút nhát khờ dại. Nhưng đó là những người khôn ngoan thật, vì biết kính sợ Chúa và tránh điều gian dối. Kinh Thánh dạy, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Loại trộm cắp nguy hiểm và hiện đại nhất ngày nay là trộm cắp lý lịch, giấy tờ, thẻ tín dụng để đoạt lấy tiền bạc hay quyền lợi của người khác. Loại trộm cắp này đang lan tràn khắp nơi và rất nguy hiểm vì người bị cướp không biết và thường bị thiệt hại rất lớn. Văn phòng chuyên nghiên cứu về nạn ăn cắp lý lịch, Identity Theft, cho biết mỗi năm tại Mỹ có đến 10 triệu người là nạn nhân của loại cướp này, và số tiền bị cướp tổng cộng lên đến trên 60 tỷ Mỹ kim. Tại Mỹ hàng năm có khoảng 44% dân chúng gian lận trong việc khai thuế, và chính phủ bị thiệt hại khoảng 100 tỷ Mỹ kim. Nhiều người cho rằng chính phủ giàu quá, mình gian lận hay trốn thuế cũng không sao. Dù điều chúng ta làm hình như không ai thấy và không ai biết, nhưng trong thực tế chính chúng ta biết. Chúng ta biết mình đã làm điều thiếu ngay thẳng, và Đức Chúa Trời, đấng nhìn thấy tấm lòng mọi người và mọi việc, cũng biết rõ sự gian dối của chúng ta. Và một ngày kia, chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những điều thiếu chân thật đó. Về vấn đề nộp thuế, Chúa Giê-xu dạy, vật gì của Cê-sar hãy trả lại cho Cê-sar, còn vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trên đồng tiền hay tờ giấy bạc có dấu hiệu của chính quyền. Chúng ta phải làm trọn bổn phận của một người dân trong nước, tức là phải đóng thuế đầy đủ cho chính quyền. Trên mỗi người chúng ta có dấu hiệu của Đức Chúa Trời, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta cũng phải làm trọn bổn phận đối với Đức Chúa Trời, tức là dâng cho Ngài đầy đủ những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Một tác giả trong sách Châm Ngôn có một lời cầu nguyện khôn ngoan. Chúng ta cần noi gương ông, dâng lên Chúa lời cầu nguyện này. Con có cầu Chúa hai điều. Xin Chúa từ chối trước khi con thác. Xin giang khỏi con sự lương gạt và lời dối trá. Chớ cho con nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi con đủ vật thực cần dùng. Để khi no đủ, con từ chối Chúa mà rằng, Chúa hằng hữu là ai? Và lại, kẻo e, con bị nghèo khổ ăn trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời con chăng? Để không phạm tội, giới răn của Chúa là giới răn Chúa phán ngươi chớ trộm cắp. Chúng ta cần tập thỏa lòng với những điều mình có và biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho mình. Chúng ta cũng cần tập tính tôn trọng những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. Tích cực hơn, chúng ta nên nghĩ đến những người kém may mắn chung quanh chúng ta và tìm cách chia sẻ điều mình có để giúp đỡ họ. Như lời sứ đồ Phao-lô khuyên, tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Lời dạy này cho thấy rằng, người biết san sẻ có phước hơn những người chỉ biết thâu đoạt và tích lũy cho mình.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay tư tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Chí thánh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu.
Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi cơ hội chia sẻ với quý vị những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh để giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc và gia đình ấm êm. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về nguyên tắc sống yêu thương theo như lời Chúa dạy, đặc biệt là trong cách vợ chồng trò chuyện với nhau. Trong một lá thư gửi cho con dân Chúa ngày xưa, sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng, nhưng phải quan tâm đến phúc lợi của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Thưa quý vị, áp dụng lời dạy này vào hôn nhân, có 4 nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong mối quan hệ vợ chồng. Đó là: thứ nhất, không làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh. Thứ hai, khiêm nhường, xem người phối ngẫu đáng tôn trọng hơn chính mình. Thứ ba, không chỉ quan tâm đến phúc lợi của riêng mình. Và thứ tư, luôn luôn quan tâm đến phúc lợi của người bạn đời. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về đối thoại trong hôn nhân, là cách vợ chồng chúng ta trò chuyện với nhau. Và chúng ta sẽ áp dụng 4 nguyên tắc vừa nêu khi vợ chồng trò chuyện. Đó là: thứ nhất, không nói, không tuyên bố điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh, không cho mình là quan trọng hơn người phối ngẫu. Thứ hai, khiêm nhường, vì xem người phối ngẫu đáng tôn trọng hơn, nên chúng ta sẵn sàng lắng nghe khi người đó có điều muốn chia sẻ. Thứ ba, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình trước những quyết định chung của gia đình. Và thứ tư, luôn luôn quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người bạn đời. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về 2 nhóm người khó có thể trò chuyện hay đối thoại tốt đẹp với người chung quanh, dù là với vợ chồng, với cha mẹ hay con cái. Trước hết, đó là những người sống về nội tâm. có nhiều điều suy nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra, không muốn bày tỏ điều mình suy nghĩ hay mong ước. Nhóm thứ hai là những người nóng tính, không muốn lắng nghe khi người khác nói, và khi nghe hoặc thấy điều gì không vừa ý, thì nổi giận ngay. Vì vậy, để bày tỏ lòng yêu thương với vợ, với chồng mình, chúng ta cần thực hành những điều sau đây. Điều thứ nhất, nếu biết mình là người sống về nội tâm, thường ít nói và ngại nói ra những gì suy nghĩ trong lòng, hãy cầu xin Chúa thay đổi chúng ta, giúp chúng ta bỏ đi tính hay e ngại, không muốn chia sẻ điều mình suy nghĩ. Và nhiều khi chỉ làm điều mình muốn mà không kể đến mong ước của người khác, nhất là người bạn đời. Dù biết tính mình ít nói, không muốn nói lên những gì suy nghĩ, nhưng vì yêu thương, quý trọng người bạn đời và quan tâm đến phúc lợi của người đó, chúng ta hãy cố gắng tập nói chuyện, chia sẻ, để vợ chồng hiểu nhau và thông cảm, hiệp nhất với nhau. Thứ hai, nếu biết mình là người nóng tính, không kiên nhẫn lắng nghe, và khi vợ hay chồng nói điều gì không đúng ý mình, thì liền nổi giận, cãi lại và không muốn nghe nữa. Thưa quý vị, nếu biết mình là người như vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng chúng ta, để không còn nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nữa, nhưng sẽ mau nghe, tức là sẵn sàng lắng nghe, và cũng không dễ dàng nổi giận dù khi vợ hay chồng nói điều gì không đúng ý mình. Điều quan trọng là xin Chúa giúp vợ chồng chúng ta có lòng khiêm nhường và tôn trọng nhau. Vì Chúa dạy rằng, Ngài sẽ ban phước cho người khiêm nhường. Vì vậy chúng ta cần khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rằng, người có tình yêu thật không nóng nảy, nhưng có lòng kiên nhẫn và nhịn nhục. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ không nóng nảy dữ dằn trong cách nói năng, cách cư xử, nhưng trái lại sẽ kiên nhẫn và hiền hòa. Nếu là người ít nói, chúng ta sẽ tập nói lên điều mình suy nghĩ, và nếu là người nóng tính, hay giận và dễ giận, xin Chúa thay đổi chúng ta, giúp chúng ta bỏ đi tính nóng nảy, hay giận, để vợ chồng có thể trò chuyện với nhau dễ dàng. Nhờ đó sẽ thật sự hiểu nhau, hiệp làm một với nhau, như điều Chúa định khi Ngài thiết lập hôn nhân cho con người. Nhóm người thứ ba cũng khó có mối tương giao tốt đẹp với vợ chồng trong hôn nhân. Đó là những người ích kỷ, luôn luôn đòi hỏi người bạn đời chiều theo ý mình. Lời Chúa dạy chúng ta, đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng, nhưng hãy quan tâm đến phúc lợi của người khác nữa. Người có tính ích kỷ, lúc nào cũng muốn người khác chiều ý mình, làm theo ý mình, và người đó chỉ nghĩ đến nhu cầu hay phúc lợi của riêng mình. Người ích kỷ là người không trưởng thành, nhưng giống như trẻ con, vì chỉ biết có mình, chỉ nghĩ cho mình. Phải sống với một người vợ hay người chồng ích kỷ như vậy, thật là bất hạnh, lúc nào cũng phải chiều chuộng, phục vụ, mà người đó vẫn không vui, không thỏa lòng. Có một người vợ kia nói như vậy, vợ chồng tôi không bao giờ đối thoại theo đúng ý nghĩa của đối thoại. Mỗi khi có chuyện cần nói, ông bảo tôi, em ngồi xuống đây, anh có chuyện cần nói. Và rồi ông kể hết mọi chi tiết về những điều ông muốn nói. Sau đó, ông nói lên ý kiến của ông là phải làm gì trước vấn đề ông đã nêu lên. Và thế là xong, tôi không bao giờ có cơ hội nói lên ý kiến của mình. Thưa quý vị, tính ích kỷ là yếu tố nguy hiểm, nó khiến vợ chồng không thể tâm đầu ý hợp, và vì thế không thực sự gắn bó làm một. Là con người yếu đuối, tội lỗi, chúng ta đều mang bản tính ích kỷ, lúc nào cũng thấy mình là quan trọng. Ý kiến của mình, suy nghĩ của mình bao giờ cũng hay hơn, đúng hơn. Có người biết mình ích kỷ, nhưng còn hãnh diện tuyên bố, bản tính của tôi là ích kỷ như vậy, tôi không thể làm gì khác được. Thưa quý vị, đó là suy nghĩ của người không trưởng thành. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và dâng đời sống cho Chúa làm chủ, chúng ta sẽ được Chúa thay đổi. Chúa Thánh Linh sẽ làm chủ đời sống chúng ta. Vì Kinh Thánh dạy như vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Với con người mới Chúa ban và với sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống, chúng ta được đổi mới, không còn ở dưới sự điều khiển của con người cũ. Chúng ta sẽ vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, sẽ có thể bỏ đi bản tính ích kỷ. Nhờ đó chúng ta sẽ nói và làm những điều không ích kỷ, hầu đem lại phước hạnh cho người chung quanh, nhất là cho người bạn đời của chúng ta. Ngược lại với ích kỷ là yêu thương. Yêu thương như lời Chúa dạy. Đây là tình yêu hy sinh, tình yêu ban cho, và cũng là tình yêu vô điều kiện. Đây là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho vợ, cho chồng mình. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải nhờ Chúa giúp chúng ta bỏ đi cái tôi ích kỷ. Một điều khác cũng rất quan trọng mà chúng ta cần biết, đó là chúng ta không thể thay đổi người bạn đời nếu người đó có tính ích kỷ. Lý do là vì chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình, chứ không thể thay đổi người khác. Tuy nhiên, khi chúng ta nhờ Chúa không sống ích kỷ nữa, người bạn đời sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong chúng ta. Và tự nhiên, chúng ta trở thành mẫu mực cho người đó bắt chước. Lúc đó, cả hai vợ chồng chúng ta sẽ được ảnh hưởng tốt, sẽ yêu thương nhau hết lòng và không sống ích kỷ nữa. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
nằm trong nôi đã bao tiếng khóc khi mới vào đời. Chúa nâng niu trọn lối, có Chúa trong đời khi cho con người dựa nương khi có nguy. Chúa yêu người hơn tình mẹ yêu con. Đồng quê lúa chín ai đã cho mùa, khổ đau không còn nữa, ấm no cuộc đời. Chúa đưa bao người vượt qua lúc nguy hèn. Hãy giữ mãi tình yêu của Chúa và luôn tôn thờ, vì trời cao hơn đất, biển cả xa xôi bờ.
Đồng Đào vừa trình bày ca khúc Ơn Chúa, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Timôthê thứ 2, đoạn thứ 3, câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Lời của Chúa phán như thế này: Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Một trong những cái chữ ở đây là người ta hay bội bạc, không tin kính. Chúng ta đang ở trong những ngày của mùa lễ tạ ơn. Mỗi năm toàn nước Mỹ họ có một cái lễ tạ ơn vào tối thứ năm, thứ tư của tháng 11. Khi tối thứ ba, tối thứ năm, thứ ba của tháng 11. Và khi nói đến lễ tạ ơn thì người ta chỉ nghĩ đến lễ gà tây hay là một cái ngày để nghỉ lễ mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhận thấy như thế này, nếu chúng ta không có tâm lòng tạ ơn thì đời sống của chúng ta rất là buồn bã và rất là cay đắng, vì không có bao giờ thỏa lòng. Lòng tạ ơn đến từ một tấm lòng khiêm cung, tôn trọng người khác, coi người khác là người đáng được tôn, và những gì người ta cho là rất là quý báu. Không phải là bổn phận người đó phải làm, nhưng mà người đó vì yêu thương hay là người đó muốn chia sẻ, trên người đó đã giúp mình những cái tiền bạc hoặc là một điều gì đó. Chúng ta có mặt ở đời này không phải là điều tự nhiên. Chúng ta tạ ơn ông trời hay là gọi là Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên tất cả bầu trời vũ trụ này. Chúng ta phải tạ ơn trời vì chúng ta ăn cơm của trời, uống nước của trời, mà không tạ ơn trời, đó là một điều hết sức là phạm tội với Chúa, và nó cũng là một trong những dấu hiệu của những ngày sau cùng trước ngày tận thế. Thì đến đó người ta sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tình kính. Bội bạc cũng là nghĩa là không nhớ ơn. Có một cái câu người ta hỏi rằng trái tim có trí nhớ không? Trái tim có trí nhớ hay không? Sự tri ân đó là trí nhớ của trái tim. Tức là nhớ đến ơn của người khác làm cho mình. Đó là điều tốt đẹp mà bao gồm cảm xúc trong đó. Vì cái đó họ nói rằng tri ân là trí nhớ của trái tim. Nếu trái tim chúng ta thiếu hẳn những sự tri ân thì trái tim đó không có hiểu biết, không có nhớ đến những cái thời kỳ khó khăn chúng ta đã qua. Thì mỗi người chúng ta sống ở đời này là chúng ta nhờ trời, nhờ người rất là nhiều. Chúng ta nhớ ơn cha mẹ, anh chị em, nhớ thầy, nhớ những người gây dựng, giúp đỡ mình, huấn luyện cho mình để mình đạt được trong ngày tới ngày hôm nay. Vì cái đó thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học lời của Chúa, vì lời Chúa phán rằng ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu thứ 16 đến câu thứ 18 nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa trong tất cả mọi việc, việc đối với chúng ta tốt hoặc là xấu, việc may mắn hay là việc rủi ro. Ai nói rằng, đây nói rằng phàm việc gì, bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Chúa muốn chúng ta tạ ơn Ngài. Nhiều khi chúng ta khó để mà tạ ơn Chúa. Nếu có việc thất bại, nếu có những chứng bệnh xảy ra hoặc là thất nghiệp, những cái chữ thất đó làm cho chúng ta càng thất vọng hơn. Nhưng mà đây nói rằng ý muốn Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạ ơn Chúa. Vì khi chúng ta tạ ơn Chúa thì lòng chúng ta được vui vẻ, được bình an, được dễ dàng. Khi chúng ta thắc mắc thì lòng chúng ta nặng nề, buồn thảm. Nếu lòng chúng ta không có yên, lòng chúng ta luôn luôn thắc mắc, buồn, giận, thù hằn, tìm cách trả đũa, mà thiếu hẳn đi sự tạ ơn, thì cuộc sống chúng ta rất là buồn thảm. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhiều người vì những sự suy nghĩ đó mà không ngủ được hoặc là không ăn được, và có những chứng bệnh từ đó mà nảy sinh ra. Vì cái đó là Chúa giúp đỡ chúng ta, đây nói rằng chúng ta phải tạ ơn Chúa, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi người chúng ta là tốt lòng biết ơn. Có một người vẽ một bức tranh về hai thiên sứ đi lượm những một thiên sứ thì đi lượm những lời tạ ơn, một thiên sứ khác thì đi lượm những cái lời người ta cầu xin. Và thiên sứ lượm những lời tạ ơn á, thì rất là ít. Còn thiên sứ mà đi thu nhận những cái lời cầu xin thì rất là nhiều, đến nỗi phải xin thêm những người khác tới khiên phụ những cái lời cầu xin đó được quá nhiều. Thưa quý ông bà cha, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin nhiều hay là chúng ta tạ ơn Chúa nhiều? Chúng ta phải tạ ơn Chúa trước, rồi chúng ta hãy xin, trình bày những điều nhu cầu chúng ta cho Đức Chúa Trời. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Chúa sẽ cho thêm tất cả mọi sự cho chúng ta. Trong ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tạ ơn đó là tìm ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là tìm kiếm sự cai trị của Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ngày xưa có ông tên Matthew, ông này luôn luôn tạ ơn Chúa. Bất cứ điều gì xảy ra cho ông đều có thể tạ ơn Chúa. Vào tối thứ bảy thì ăn cướp vào trong nhà ông, đánh đập ông và cướp lấy một số đồ. sáng hôm sau, thì nhiều người nói như vậy thì sáng Chủ nhật chắc là ông này, ông Matthew không thể nào có thể tạ ơn Chúa được vì các ông vừa trải qua một cái sự khủng hoảng. Nhưng mà sáng Chủ nhật ông đứng lên tạ ơn Đức Chúa Trời vì ơn của Chúa giúp đỡ cho ông. Ông có nhiều điều để tạ ơn Chúa, nhưng mà ông nói rằng có ba điều quan hệ. Điểm thứ nhất, ăn cướp đã đến đánh ông để cướp của, nhưng mà tạ ơn Chúa là nó không có giết ông. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ăn cướp cướp đi những cái của cải không đáng giá, nhưng mà nó không thể nào cướp đi niềm tin của ông, và nó cũng không có cướp đi, không có lấy đi những đứa con, đó là những cái của báo của cuộc đời ông. Và điều thứ ba, ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì có ông là người bị cướp, chứ ông không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy thì ông vẫn có thể tạ ơn Chúa dầu ông bị ăn cướp đánh đập và cướp đi một số tiền. Vì có ba điều. Thứ nhất là cướp của mà không giết ông. Thứ hai, không cướp đi những đứa con hay là không cướp được niềm tin của ông. Và thứ ba, ông là người bị cướp chứ không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy chúng ta nhìn thấy một điều này. Trong một điều khó khăn xảy ra, một việc xảy ra, chúng ta đều có thể tạ ơn Chúa nếu chúng ta nhìn thấy rằng đó là trong mọi sự đó Chúa vẫn giúp đỡ cho chúng ta. Có một bà nọ luôn luôn tạ ơn Chúa, và bà ấy hay reo lên tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi bà nghe được một câu kinh thánh hay là một bài giảng hay một lời giảng hay. Và điều đó làm cho ông mục sư của một nhà thờ nọ rất là không có thoải mái. Và ông mục sư nói chuyện với bà rằng, bây giờ tôi sẽ tặng cho bà một cái mền. Nếu mà sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, bà nghe giảng, nếu mà có tạ ơn Chúa, bà nói nhỏ nhỏ thôi. Chứ bà đừng có đứng lên la tạ ơn Chúa như mọi lần vậy. Thì tôi sẽ cho bà cái mền. Và mùa đó là cũng mùa lạnh, cho nên cái mền đối với bà cụ này rất là quan hệ, rất là cần. Bà nói rằng được rồi ông sư, nếu ông sư nói vậy thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sáng hôm sau trong ngày Chủ nhật, khi bà ấy nghe lời giảng, nghe lời kinh thánh, bà chịu không được, bà đứng lên bà nói tạ ơn Chúa, mất cái mình thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa, mất cái mình thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa. Có những người có trong lòng tạ ơn Chúa, họ không thể nín lặng được, dầu rằng có thể bị thiệt thòi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, có nhiều người không tạ ơn Chúa khi ăn uống, nhưng mà thật sự chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa dựng nên tất cả đồ ăn, Chúa dựng nên chúng ta, cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta ăn. Có nhiều người có đồ ăn mà không thể ăn được, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta sẽ ăn được. Thì cái đó thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa tạ ơn này. Hãy tìm dịp để tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì Chúa ban cho. Ngay cả những cái điều không vừa ý chúng ta đi chăng nữa. Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời là tất cả mọi việc tạ ơn Chúa. Chúng ta đừng rơi vào cái tình trạng của thời cuối cùng là cái người ta luôn bội bạc. Để kết luận cho vấn đề này, tôi xin thuật một cái câu chuyện. Một em bé con của bà Tư ở cùng xóm với bà Tám kế bên nhà. Bà Tư sai đứa em gái này 7 tuổi qua bà bên hàng xóm mượn chai nước mắm. Và bà Tám đưa chai nước mắm cho em này rồi thì hỏi em này, má có dặn gì nữa không con? Ý của bà Tám đó là hỏi má có dặn là cảm ơn bà hay không. Nhưng mà đứa em gái này 7 tuổi nó cũng thật tình thôi, nó nói dạ có. Má có dặn rằng nếu mà cái bà mập đó mà không cho mượn á thì qua người khác mượn. Chúng ta thấy rằng một bà mẹ quên dạy con mình tạ ơn, cảm ơn cái người cho mượn mà trẻ còn nói một cái câu mà em này thuật lại làm cho bà xóm rất là buồn. Đó là thực trạng của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta vội vàng, nhiều khi chúng ta bực tức hay là gì đó, chúng ta thiếu hẳn tấm lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người khác. Dù những chuyện nhỏ chúng ta vẫn có thể tạ ơn. Và chúng ta cũng nên dạy con cháu chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn, biết cảm ơn. Một trong hai cái tiếng mà người Mỹ dùng thường nhiều nhất trong sự xã giao hàng ngày là thank you. Thank you. Nếu họ làm gì sai, sorry. Thì thank you và sorry là những cái hai cái chữ người Mỹ nói rất thường. Trong khi đó người Việt chúng ta nói rất ít. Khi tôi về Việt Nam, tôi cũng quen cái miệng nói cảm ơn ở bên này. Khi mua hàng thì họ gói hàng, họ đưa tôi cảm ơn bà. Thì cái người bán hàng bà ở bên Việt Nam mà không biết tại sao tôi để cảm ơn. Bà ấy hỏi ngược lại tôi tại sao ông cảm ơn tôi. Ông mua đồ tôi cảm ơn ông, chứ tại sao mà ông lại cảm ơn tôi. Tôi nói tôi cắt nghĩa là bà cũng phải chịu khó ngồi bán đồ này, tôi có mà mua. Nhưng mà thật sự bên Mỹ này chúng ta thấy rằng cái tiếng cảm ơn chữ dùng rất là thường. Xin Chúa cho chúng ta biết có tâm lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người, thì cuộc đời chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Trong mùa tạ ơn này, xin Chúa cho chúng ta có tâm lòng tạ ơn. Cảm ơn quý vị.
Thank you. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân dân. Chúa ban niềm vui qua lớp u sầu, năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người.